Lòng nhiệt thành. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng chú cứu thế. Hôm đó là một ngày nóng bức trong tháng 7 năm 1969. Trên một hàng không mẫu hạm đậu giữa biển Thái Bình Dương, các thủy thủ cầm ống viễn kính ngước mắt lên bầu trời. Bỗng họ reo lên ầm ầm như sấm động. Kìa, ba chiếc dù màu cam vừa xuất hiện và đang từ từ mở ra trên bầu trời xanh. Đu đưa dưới các chiếc dù có một vật gì hình bầu dục như trái banh. Đó là cái đầu phi thuyền Apollo thứ hai. Mấy phút sau, phi thuyền từ từ đáp xuống trên mặt nước phẳng lặng Thái Bình Dương. Đây là giây phút tuyệt đỉnh của chuyến bay đem ba người Mỹ đổ bộ lên cung trăng. Khi các phi hành gia mở cửa phi thuyền và xuất hiện, Tổng thống Nixon nhảy tung tăng trên hàng không mẫu hạm. Ông đã bay vòng nửa quả đất để chứng kiến giây phút lịch sử này. Ông nói, giây phút phi thuyền Apollo 2 trở về quả đất cách an toàn là tuyệt đỉnh của tuần lễ quan trọng nhất sau việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất. Trong những ngày đầu phấn khởi và vui mừng sau đó, ba phi hành gia đã lên đường đi thăm thiện chí các nước thiên hạ. Trong vòng 45 ngày, họ đã đến thăm đến 29 nước. Theo lời Ed Aldrin, một trong ba phi hành gia, cuộc viếng thăm hào hứng và cảm động nhất trong chuyến đi của họ là viếng thăm Vatican. Họ được Đức Phaolô Đệ Lục tặng cho một món quà quý, đó là ba bức tượng, ba đạo sĩ mà chúng ta thường gọi là ba vua, thật đẹp. Đức Thánh Cha nói với họ rằng ba nhà đạo sĩ thông thái đã tìm được Chúa Hải Đồng nhờ nhìn xem các ngôi sao như thế nào, thì ba phi hành gia ngày nay cũng đã đạt tới mục đích của công việc mình nhờ nhìn xem các ngôi sao như vậy. Khi ba phi hành gia ngắm nhìn ba bức tượng đạo sĩ, họ không thể không nghĩ đến câu chuyện được thuật lại trong phúc âm của ngày lễ hiển linh hôm nay. Chúng ta hiểu biết rằng chữ hiển linh có nghĩa là tỏ ra. Lễ hiển linh là lễ Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các dân ngoại, nghĩa là không phải dân Israel. Trong lễ Giáng sinh, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân Do Thái qua các mục đồng. Trong lễ hiển linh hôm nay, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại qua các đạo sĩ đông phương. Vì lễ hiển linh mừng sự Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các dân ngoại, mà nhiều nơi bên giáo hội đông phương mừng ngày lễ hôm nay trọng thể hơn là ngày lễ Giáng sinh. Lễ hiển linh là lễ Giáng sinh của các dân ngoại. Các nhà đạo sĩ đã nhận ra trẻ Bethlehem như thế nào? Giữa những trường hợp đặc biệt, giữa một khung cảnh đặc biệt chung quanh việc Chúa Giêsu sinh ra, họ coi Ngài là ai? Thánh Matthew hình như cũng đặt ra trong đầu mình những câu hỏi tương tự khi kể ra những lễ vật các đạo sĩ tiến dâng Chúa Hải Đồng. Ngài viết rằng, tiến vào trong nhà, họ gặp thấy bà Maria mẹ Ngài. Họ quỳ gối xuống, sấp mình thờ lạy Ngài, rồi lấy lễ vật ra là vàng, nhũ hương và mộc dược dâng kính Ngài. Thiên hạ đời trước coi vàng như vua loài kim khí, cũng như ngày nay chúng ta coi hoa hồng như nữ hoàng của loài hoa. Các nhà chú giải phúc âm dạy rằng lễ vật vàng của các đạo sĩ dâng cho Chúa Hải Đồng tượng trưng cho vương quyền của Ngài. Về vương quyền của Chúa, Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô như sau: Thiên Chúa Cha đã cho Đức Kitô từ trong kẻ chết sống lại, đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời và đặt vạn vật dưới chân Ngài. Lễ vật thứ hai các đạo sĩ dâng cho Chúa hài đồng là nhũ hương. Thiên hạ đời trước cũng như đời chúng ta bây giờ dùng nhũ hương trong việc thờ phượng. Khi đốt lên, nhũ hương tỏa mùi thơm ngào ngạt và làn khói nghi ngút bốc lên trời cao, nói lên lòng tin về sự hiện diện của một đấng thần linh. Các nhà chú giải phúc âm coi lễ vật nhũ hương các đạo sĩ dâng lên cho Chúa hài đồng là tượng trưng cho thiên tính của Ngài, nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Hebrew nói về thiên tính của Đức Giêsu rằng: Ngài là phản ảnh vinh quang của Thiên Chúa, là hình tượng Thiên Chúa. Ngài cầm giữ vạn vật bằng lời quyền năng của Ngài. Lễ vật thứ ba các đạo sĩ dâng hiến Chúa hài đồng là mộc dược. Mộc dược là thứ thuốc thơm người thời đó dùng để sức xác kẻ chết. Khi Chúa Giêsu chết và táng trong huyệt đá, thì sáng hôm sau có mấy người phụ nữ đem mộc dược đến sức xác Ngài. Nhưng các bà chỉ thấy mộ trống vì Chúa đã sống lại. Các nhà chú giải phúc âm nói: trong khi nhũ hương tượng trưng cho thiên tính của Chúa Giêsu, thì mộc dược tượng trưng cho nhân tính của Ngài. Thánh Phaolô nói về nhân tính của Chúa Giêsu trong thư gửi cho giáo đoàn Philip như sau: Đức Giêsu đồng bản tính với Thiên Chúa, nhưng Ngài đã mặc lấy thân phận làm người. Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vương phục cho đến chết và chết trên thập giá. Cách đây 15 thế kỷ, Thánh Phêrô Kim Khẩu nói về mầu nhiệm của ngày lễ hiển linh hôm nay rằng: hôm nay các đạo sĩ đang ngây ngất ngắm nhìn những điều họ trông thấy. Trời ở trên đất, đất ở trên trời. Con người ở trong Thiên Chúa, Thiên Chúa ở trong con người. Đấng mà cả vũ trụ không chứa đựng nổi thì bây giờ được bao bọc trong thân xác người phàm hèn mọn. Trong khi ngắm nhìn Chúa hài nhi, các đạo sĩ đầy lòng tin yêu, không phân vân do dự. Các lễ vật tượng trưng các ngài tiến dâng Chúa hài nhi đã chứng minh đầy đủ hùng hồn. Nói tóm lại, vàng chỉ trẻ Bethlehem chính là Thiên Chúa, nhũ hương chỉ trẻ Bethlehem là một đức vua, mộc dược chỉ trẻ Bethlehem là một người rồi đây sẽ phải hy sinh chịu chết. Trên thực tế, ngày lễ hiển linh hôm nay với hình ảnh ba đạo sĩ tìm đến Bethlehem dâng lễ vật cho Chúa hài đồng mang lại cho chúng ta sứ điệp nào? Một tác giả vô danh đã gợi ý cho chúng ta như sau: khi hội nhạc thiên quốc đã yên lặng, khi vì sao lạ trên bầu trời đã biến đi, khi các vua quan, tức đạo sĩ, đã lui về nhà, khi các mục đồng đã trở lại với đoàn chiên, khi đó công việc của lễ Giáng sinh bắt đầu, là cho các kẻ đói ăn, là viếng thăm người tù tội, là xây dựng các quốc gia, là đem an hòa cho lân cận láng giềng, là sống dịu ngọt, tận tình tận tâm đối với hết mọi người thiên hạ. Đó là công việc của hậu lễ Giáng sinh. Chúa đã mặc khải xác phàm đến với chúng ta cách đây hơn 2.000 năm. Bây giờ đến lượt chúng ta phải đem Chúa đến cho kẻ khác. Lễ Giáng sinh đã qua, nhưng mầu nhiệm Giáng sinh phải tồn tại. Trẻ Bethlehem phải được sinh xuống trong mọi tâm hồn. Nếu Chúa đã Giáng sinh xuống trong tâm hồn tôi thật, thì tôi phải chứng minh bằng một lối sống khiêm nhu, dịu hiền, an hòa, bác ái, thứ tha đối với mọi người thiên hạ. Rồi tùy khả năng và hoàn cảnh mà hy sinh thời giờ, tài năng, sức lực, tiền tài, vật chất và công việc xây dựng nước Chúa trên trần gian. Lòng nhiệt thành của tôi trong công việc nhà Chúa là thước đo lường mức độ trẻ Bethlehem Giáng sinh xuống trong tâm hồn tôi đến chỗ nào.